Các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Sắt Son. Trưng bày được thực hiện tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Tiểu mục 2, Lòng vàng can sắt, giới thiệu câu chuyện về những người mẹ, người chị, người em dịu dàng nhỏ nhắn đã hòa mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mấy phen tranh đấu sông pha, lòng vàng gan sắt, nào đà kém ai. Khi đất nước lâm nguy, chị em hăng hái tham gia đánh giặc bằng đòn gánh đánh càn ở miền Bắc, tầm vông diệt giặc ở miền Nam. Những đội du kích, tự vệ địa phương, nữ thanh niên xung phong, sông pha nơi chiến trường ác liệt, hay những nữ chiến sĩ chiến đấu thầm lặng nơi đầu não của kẻ địch, đã góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, không thể không nhắc đến tấm gương của bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ doanh nhân Trịnh Văn Bô. Gia đình bà đã hiến tặng nhà nước 5.147 lượng vàng trong tuần lễ vàng năm 1945. Bà Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914 ở 21 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, trong một gia đình giàu sang, quyền quý bậc nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Bà là con gái của thương gia Hoàng Đạo Phương, cũng là một nhà nho uyên bác. Năm 17 tuổi, bà Hoàng Thị Minh Hồ lập gia thất với ông Trịnh Văn Bô, được cha mẹ cho ra ở riêng tại số nhà 48 Hàng Ngang và kế thừa hiệu buôn tơ lụa Phúc Lợi. Kế nghiệp một gia đình tiếng tăm, bằng tài năng bẩm sinh của mình, bà Hoàng Thị Minh Hồ lao động không một ngày ngưng nghỉ và đã đưa sản nghiệp của nhà chồng lên đến một đỉnh cao hiếm có. Với tinh thần yêu nước, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ đã dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ cách mạng làm nơi làm việc. Vợ chồng tôi cảm kích trước bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước khi cụ nói về trách nhiệm của người dân trước quốc gia non trẻ, nên ngay trong ngày đầu tiên, vợ chồng tôi đã ủng hộ 117 lạng vàng. Vợ chồng tôi có 4 bàn tay, 2 khối óc, có đóng góp hết, chúng tôi sẽ lại làm ra, nhưng độc lập của dân tộc Việt Nam thì không thể nào để mất. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn dốc toàn bộ tiền bạc cho cách mạng. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đội nữ tuyên truyền xung phong Thanh Hoàng Diệu đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thủ đô. Bà Lê Thi, tức Dương Thị Thoa, một trong 8 người con của giáo sư, liệt sĩ Dương Quảng Hàm, người phụ nữ kéo cờ ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, cũng là một trong những thành viên đội nữ tuyên truyền xung phong Thanh Hoàng Diệu, kể lại. Tôi nhớ nhất những lúc chúng tôi có trách nhiệm đi các ụ chiến đấu, động viên anh em, lấy tin tức về cho các tờ báo chiến thắng. Sau đó là hát, là khâu huy áo cho anh em. Tết năm 1947 là cái Tết đặc biệt. Tôi nhớ mãi bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Trung đoàn Thủ đô. Chúng tôi đến các ụ chiến đấu, đọc cho anh em nghe. Bức thư có nội dung: các em là đội cảm tử, các em quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thay mặt cho Đảng, Chính phủ, chúng tôi chúc các em sức khỏe. Cùng với các nữ chiến sĩ thủ đô, các đội du kích tại các địa phương cũng đóng góp những chiến công vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nếu như ở miền Nam có tấm gương của các nữ du kích miền Đông Nam Bộ, thì ở miền Bắc, đội nữ du kích Hoàng Ngân là biểu tượng sinh động trong muôn vàn tấm gương tiêu biểu cho truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Trích lời của đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, viết trong lời giới thiệu cuốn Nữ du kích Hoàng Ngân, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1996. Tại miền Bắc, chị em hăng hái tham gia đánh giặc bằng đòn gánh đánh càn, tay không bắt giặc. Tiêu biểu là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu năm 22 tuổi. Một mình đi làm nhiệm vụ, bất ngờ chị thấy tên quan Pháp và hai tên lính đi lùng sục cơ sở. Ý nghĩ táo bạo hiện ra, chị liền nhảy ra trước mặt chúng và hô to như báo hiệu cho lực lượng tập kích xông ra. Nghe tiếng hô, hai tên lính vội vàng bỏ chạy, chỉ còn tên quan Pháp ngơ ngác. Chưa kịp định thần, hắn đã bị chị cướp súng. Chĩa mũi súng vào kẻ thù, cô nữ du kích bình thản dẫn tên quan Pháp về giao nộp cho đại đội. Từ đó biệt danh nữ anh hùng tay không bắt giặc gắn liền với chị. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có sự góp sức của các cô gái dân quân cùng bộ đội bạt núi mở đường, vận chuyển các nhu yếu phẩm, chăm sóc thương bệnh binh. Ngày ấy, người phụ nữ Hơ Mông đã xuống núi, người phụ nữ Thái đã rời bỏ xa quay và khung cửi dệt. Người phụ nữ Kinh ở Liên Khu 3, Liên Khu 4, đặc biệt phụ nữ vùng tự do Thanh Hóa đã rời miền xuôi lên miền ngược. Dòng thác cách mạng đã cuốn các chị đi tới chiến trường. Từ vận tải, tải thương, bốc dỡ hàng, giữ kho, làm kho, sửa đường, giữ đường, nấu ăn, đến hộ lý, quân y hay văn công đến từng trận địa, phục vụ bộ đội. Đặc biệt, tiếng hò của chị em dân công vang động núi rừng. Trích Phụ nữ Việt Nam với chiến thắng Điện Biên Phủ, tạp chí Xây dựng Đảng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng dân công, thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa có đóng góp to lớn về sức người, sức của, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Giống như hàng triệu nông dân khác ở thời kỳ đó, sau cải cách ruộng đất, chị Hà Thị Miên thoát khỏi ách bức của địa chủ và được chia ruộng đất. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, chị hăng hái tăng gia lao động sản xuất, góp gạo nuôi quân, đi dân công, phục vụ chiến dịch. Đôi dép cao su đã cùng chị vượt mọi nẻo đường gian khổ, vượt qua dòng sông Mã, vượt thác Gành, lên đèo, qua hàng trăm km đường rừng, núi, tiếp lương, tải đạn cho chiến dịch. Dưới làn mưa bom bão đạn của quân Pháp, đôi chân của chị vẫn thoăn thoắt bước qua. Trong một lần tải đạn từ Nàn Nhạn vào Mường Phăng, chị bị thương nặng vì bom đạn của địch và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chị Hà Thị Miên đã đóng góp công sức nhỏ bé của mình cùng với nhân dân cả nước, góp phần làm nên chiến thắng chung. Hiện nay, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ vẫn đang lưu giữ và trưng bày đôi dép cao su của nữ dân công Hà Thị Miên. Đôi dép như nhắc nhở chúng ta nhớ về công lao của những người dân công ngày ấy, trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, nhưng đã có những đóng góp to lớn để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, phụ nữ Việt Nam đã làm nên những điều phi thường. Trong đó có cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường của tiểu đội nữ du kích mang tên 11 cô gái sông Hương, bảo vệ thành Huế trong suốt 25 ngày đêm. Bà Hoàng Thị Nở, một trong năm nữ dân quân của tiểu đội 11 cô gái sông Hương còn sống sau chiến tranh kể lại. Vì hoạt động bí mật nên cả 11 chị em trong tiểu đội đều phải làm mọi cách để che giấu tên tuổi cũng như thân phận của mình. Thậm chí người trong gia đình cũng không hề biết chúng tôi làm gì. Để hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, tiểu đội phải bám địa bàn, nghiên cứu kỹ lưỡng từng đoạn đường để đưa bộ đội vào thành Huế mà không rơi vào bẫy mìn của địch. Vì thế, mấy chị em đành phải cải trang làm người bán rau, bán cá, người đưa thư để có thể nắm tường tận các điểm chốt địch nhằm dễ bề đối phó. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đóng góp vai trò quyết định trực tiếp buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cuộc chiến bi hùng ấy còn ghi dấu những mất mát hy sinh cũng như bản lĩnh của rất nhiều nữ dân quân dũng cảm, ngoan cường. Trong đó có pháo thủ Phạm Thị Viễn thuộc đội tự vệ nhà máy cơ khí Mai Động Hà Nội trực chiến bên mâm pháo. Bà Phạm Thị Viễn kể lại: Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã cướp đi cả cha, mẹ của chị em chúng tôi. Năm 1967, trên đường đi chợ, mẹ tôi đã nhường hầm trú ẩn cho một cháu bé. Bà bị chúng bom bi vào sọ não, mất ngay tại cửa chùa Linh Ứng. Bản thân tôi lúc ấy cũng bị bom bi sượt qua cổ, phải nhập viện. Ngay sau đó, tôi đã nộp đơn xin vào đội tự vệ của nhà máy cơ khí Mai Động. Tối ngày 22 tháng 12 năm 1972, tôi và anh chị em tự vệ nhà máy đã bắn rơi một máy bay F-111A. Đêm 26 tháng 12, khi tôi đang trực trên trận địa thì ở nhà, cha tôi bị bom B-52 sát hại. Lo việc chôn cất cha xong, tôi lại tiếp tục lên trận địa trực chiến cho đến khi Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Trong những năm tháng chiến tranh, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành luôn hướng ống kính vào những góc nhìn khác về cuộc chiến như khía cạnh nhân văn, lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng của những con người dấn thân bảo vệ Tổ quốc. Bức ảnh Đường ra tiền phương được ông chụp vào tháng 6 năm 1966 là một trong những tác phẩm như vậy. Ông kể lại: vào một đêm tháng 6 năm 1966, tôi đến cầu Gián Khuất, đoạn qua sông Đáy trên quốc lộ 1A, đúng vào cái đêm định mệnh. Nguyễn Thị Phúc, đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 193 Nam Hà, đang chỉ đường cho đoàn xe qua cầu phao trong đêm. Bất ngờ, một loạt bom nổ giữa đầu cầu và cô bị mất một chân. Không kịp cấp cứu, máu ra nhiều, cô gái đã hy sinh. Ngay đêm sau, nhiều đội viên nữ trong đơn vị tranh nhau làm nhiệm vụ thay Nguyễn Thị Phúc. Tôi đã chụp tấm ảnh đêm đúng nơi cô gái ấy đã đứng, tay cầm lá cờ lệnh đỏ, tóc buông dài, vai mang súng, chỉ đường cho các đoàn xe ra trận. Tôi đặt tên cho bức ảnh là Đường ra tiền phương để tưởng nhớ cô. Trên người cô khoác tấm vải ni lông mà ít nhà sáng chế nào có thể hình dung hết giá trị của nó trong cuộc chiến này. Khi che mưa, lúc chống rét, làm túi đựng quần áo, làm phao bơi qua sông, dùng để lấy nước, làm võng để ngủ và nếu hy sinh thì dùng nó bọc xác đem chôn. Đúng là sự khốc liệt của cuộc chiến không bộc lộ ra bên ngoài mà lại nằm sâu thẳm bên trong. Cái khốc liệt này mang tính anh hùng ca, còn cái khốc liệt của một trận càn hay hủy diệt thì mang tính khủng bố. Sự khác biệt hình ảnh giữa bên này và bên kia của cuộc chiến cũng chính là đây. Nhưng họ cũng có chung một tâm nguyện là mong sao cuộc chiến sớm chấm dứt và những sai lầm của chiến tranh không bao giờ lặp lại ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Trong bom đạn khốc liệt, trung đội lái xe nữ Nguyễn Thị Hạnh gồm 40 cô gái làm nhiệm vụ vận chuyển khí tài, đạn dược đã dũng cảm vượt qua nhiều trọng điểm đánh phá ác liệt, chi viện cho chiến trường miền Nam. Bà Vũ Thị Kim Dung, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội 2, trung đội lái xe nữ Nguyễn Thị Hạnh kể lại: nếu ai có tay lái tốt thì một mình lái một xe, còn tay lái yếu thì sẽ là hai chị em một xe. Tôi là một trong số những người có tay lái vững, được đi một mình, thường là chở nhu yếu phẩm hoặc xăng dầu. Đường gồ ghề toàn hố bom mà chúng tôi chỉ lái xe vào buổi đêm để tránh máy bay Mỹ ném bom. Lúc lái chỉ dám bật đèn bé tí dưới gầm xe, chúng tôi gọi vui là đèn quả táo, quả dưa, đèn rùa, nên những hôm trời sáng trăng, lái còn sướng hơn bật đèn. Lái xong, sớm mai về chui vào hang, tháo xăng và ngụy trang để giấu xe. Chúng tôi luôn phải hút xăng ra khỏi xe, nếu không máy bay Mỹ nó đánh thì cháy hết. Xăng quý lắm, chúng tôi dùng miệng để ngậm ống hút xăng đổ ra thùng, rồi lại từ thùng đổ vào xe. Có khi xăng ọc vào miệng, phải nuốt cả xăng. Nơi thành đồng Tổ quốc có câu chuyện về nữ kiện tướng chiến hào Dương Thị Cẩm Vân. Cô Vân có biệt tài bắn tỉa xuyên táo, một viên đạn của cô tiêu diệt gọn 2 tên địch. Cá nhân cô đã diệt được 57 tên, bắt sống 8 tên và bắn rơi một máy bay. Sự dũng cảm của những nữ chiến sĩ kiên cường đã đóng góp không nhỏ vào thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kháng chiến gái cũng như trai, đàn bà đánh giặc xưa nay lẽ đời. Chị em 17 đôi mươi, trải qua thử thách nhiều năm chiến trường. Đói cơm lạt muối xem thường, ngô khoai lá bếp sau rừng thay cơm. Nắng mưa dầu dãi sớm hôm, sốt rừng nóng lạnh từng cơn đã tường. Thiếu tướng Phùng Đình Ấm sáng tác.